Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Chúa. Nhưng trước hết thì chúng ta cùng nhau đọc lại cái câu gốc trong Giăng nhất đoạn 4 từ câu 10 đến câu thứ 11. Đây là cái câu gốc nền tảng cho chúng ta. Mời chúng ta cùng đọc với nhau câu phần kinh thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta lấy lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa tình yêu của Ngài. Tình yêu thật sâu rộng, không phải để nói, nhưng để thực hiện. Và chính Chúa đã thực hiện cho chúng con. Và Chúa cũng muốn chúng con thực hiện điều này với nhau. Xin Thánh Linh Chúa giờ này đối với chúng con, phán với mỗi riêng tư lòng của chúng con một điều Chúa muốn dạy chúng con sáng nay. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, gìn giữ tấm lòng của chúng con hướng về Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Có một thiếu nữ, cô bước vào một cái hàng vải. Cô không có hỏi vải đắt hay rẻ, cô cũng không hỏi là cái tấm vải nó sẽ hợp thời trang hay không. Cô chỉ hỏi người bán vải một điều thật là lạ. Thưa ông có cái loại vải trắng nào khi đi nó phát ra tiếng động hay không? Người bán khá là ngạc nhiên. Cô tìm cái loại vải đó để làm gì? Cô mới nhẹ nhàng trả lời: thưa ông, tôi muốn may áo cưới, nhưng vị hôn phu của tôi bị mù, và khi bước đi lên trên cái lối đi trong lễ cưới, tôi muốn anh ấy biết lúc nào tôi đến, để anh không có cảm bối rối, thấy bối rối và xấu hổ. Cô gái đây đã không nghĩ đến cái việc mọi người sẽ nhìn cô lộng lẫy ra sao. Cô chỉ nghĩ một điều duy nhất là cô nghĩ đến cái người mà cô yêu. Thật là một tình yêu sâu sắc ha. Cũng tinh tế chứ, và cũng rất là hiếm đó. Sáng nay chúng ta nhìn lại cái ngày Valentine vừa qua, cái ngày mà cả thế giới nói về tình yêu, quý vị. Tình yêu nó hiện diện trong hoa hồng, tình yêu nó hiện diện trong thiệp chúc, và nó hiện diện trong những món quà. Ai trong chúng ta có thể phủ nhận rằng tình yêu là cái vấn đề thật là nổi bật trong cái thời đại của chúng ta đang sống. Năm 1965 có một bài hát rất là nổi tiếng với đề tựa là What the world needs is now is love. Ngay cái lời tựa của bài hát thôi đó cũng nói đến cái khát vọng của nhân loại rằng điều thế giới cần lúc này là tình yêu. Tình yêu ngọt ngào, nhưng đó lại là điều thế giới đang có quá ít. Phải, điều này vẫn đúng chứ. Nhưng sáng nay chúng ta cũng cần dừng lại để hỏi, tình yêu mà thế gian đang khao khát đó, có phải là tình yêu mà cả Kinh Thánh đang muốn bày tỏ không? Phải. Thì Giăng nhất đoạn 4 câu 72 nói về tình yêu, nhưng mở cho chúng ta thấy ba lẽ thật. Thứ nhất, tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, tình yêu thật được bày tỏ trên thập tự giá. Và thứ ba, tình yêu thật phải được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Trước hết, sứ đồ Giăng khẳng định rằng tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời. Có một cái nhóm chuyên gia, họ đặt câu hỏi cho các em tuổi từ 4 tuổi cho đến 8 tuổi. Họ đặt cái câu hỏi là tình yêu có nghĩa là gì. Người Việt mình cũng có nhiều cái chữ định nghĩa tình yêu lắm, nhưng mà với các em thì sẽ câu trả lời sao. Nhưng mà thật là lạ, cái những cái câu trả lời mà họ nhận được từ các em đó, theo một nhà nghiên cứu nhận xét đó, thì nó coi là rất là đơn sơ, mà nhưng lại sâu rộng hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Danny 7 tuổi trả lời như thế này: tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho ba, mẹ đã uống thử trước để chắc rằng cà phê thật ngon. Còn Rebecca 8 tuổi thì trả lời sao? yêu là khi bà con bị viêm khớp, không có thể cúi xuống sơn móng chân được, thì ông con đã sơn giúp cho bà, dù tay ông cũng bị viêm khớp. Thật đẹp phẩm quý quý vị lớn tuổi cao niên của chúng ta. Vậy đó mà cũng thật là đáng ngạc nhiên chứ. Vì ngay cả trẻ em cũng cảm nhận được rằng tình yêu thật không chỉ là cảm xúc, mà là hành động, mà là sự quan tâm và sự hy sinh. Nhưng lời Chúa không chỉ cho chúng ta thấy tình yêu nó như thế nào. Hơn hết, lời Chúa mặc khải cho chúng ta biết nó bắt nguồn từ đâu. Và vì vậy cho nên Giăng nhất đoạn 4 câu 7 chép như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì sự yêu thương đến từ đâu quý vị? Đến từ Đức Chúa Trời. Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Rồi ngay sau đó trong cái câu 8 thì Giăng tiếp là thế này, sứ đồ Giăng tiếp là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đây là một trong những công bố tuyệt vời nhất của Kinh Thánh. Vì từ đây biết bao nhiêu điều đẹp đẽ tuôn chảy trực tiếp từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình cũng tự hỏi tại sao lại Giăng lại nhấn mạnh điều này nhỉ? Tại sao Giăng lại nhấn mạnh về tình yêu? Là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta được biết Giăng là một người Chúa cho sống lâu nhất trong 12 sứ đồ. Không chỉ để nhận cái khải tượng từ đạo Bát Mô, mà Chúa cho phép Giăng được chứng kiến cái sự xâm nhập tinh vi của tà giáo vào trong hội thánh. Nó pha trộn giữa trong hội thánh giữa ánh sáng và tối tăm. Nó pha trộn giữa lẽ thật và sự giả dối. Và nó pha trộn cả tình yêu thế gian với yêu Đức Chúa Trời. Và trong bối cảnh đó thì sứ đồ Giăng đã khẳng định một điều rất rõ ràng: đời sống của người tin Chúa không thể mập mờ ở dưới nửa tối và sáng. Hoặc là chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng, hoặc là chúng ta sẽ đi trong sự tối tăm, hoặc là chúng ta sẽ yêu thương, hoặc là chúng ta sẽ thù ghét. Nó không có chỗ cho sự lẫn lộn. Nó không có chỗ cho sự lẫn lộn. Chính vì cái lẽ thật dứt khoát đó, trong thư Giăng nhất, cái chữ yêu quý vị đặc biệt xuất hiện hơn 30 lần. Không phải là để nói cho chúng ta về cảm xúc, mà là nói cho chúng ta biết về bản chất của Đức Chúa Trời hướng về tội nhân. Bản chất của Đức Chúa Trời hướng về tội nhân. Đức Chúa Trời không bị buộc phải yêu. Ngài cũng không yêu vì con người đáng yêu. Chúa yêu vì Ngài chọn yêu. Tình yêu ấy nó phát xuất từ ý chí, nó phát xuất từ quyền tự do và quyền tể trị tuyệt đối của chính Đức Chúa Trời. Bởi vậy trong khi Valentine ngày hôm qua, không biết có ai nghe kia không, mà có nhiều người hỏi rằng làm sao để được yêu, Kinh Thánh lại hỏi chúng ta một câu hỏi sâu xa hơn: bạn có đang sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời hay không? Một tình yêu không chỉ để là cảm nhận, nhưng phải được sống ra giữa một cái xã hội thiếu vắng tình yêu. Có một người đàn ông và một người phụ nữ, họ tình cờ nhìn thấy nhau trên cái chuyến xe solo hàng không buổi sáng. Ánh mắt của họ chạm nhau, mình cái người Việt mình hay nói là cái cú rờ bút của tình yêu. Nhưng mà họ không nói lời nào hết. Rồi khi cùng đứng xếp hàng đón taxi tại sân bay Washington, cô bước vào trong xe, xe cô ngoái đầu lại thấy anh cũng đang chạy theo. Cô nói: bác tài ơi, dừng lại. Nhưng mà tiếc taxi thì cứ tiếp tục chạy. Cô mới viết vội cái số phone của mình, cô dán đằng sau cái kính xe phía sau đó. Cô viết số điện thoại xong rồi dán đằng sau, nhưng cô biết rằng anh đã ở quá xa và không thể đọc được. Cô mới đến cái cuộc họp của mình. Nhưng mà suốt thời gian đó cô suy nghĩ không ngừng suy nghĩ đến anh. Cuối cùng thì cô ta phải cáo từ và cô trở về. Nhưng mà cô trở về đâu, cô quay lại sân bay quý vị. cô trở về, cô quay lại sân bay và chờ anh trên chuyến xe, chuyến bay trở về New York. Cô chờ, cô chờ đợi, cô chờ suốt cả ngày nhưng không có thấy. Cô mới đành lên cái chuyến bay của mình tới giờ. Nhưng mà khi bước vào cái khu vực mà cửa ra máy bay thì kìa, anh đang đứng đó. Anh nói: sao em lâu vậy? Anh đã chờ em như đợi cả thế kỷ. Rồi sao nữa? Câu chuyện cũng không cần phải dài thêm, kết thúc nhanh thôi. Họ đã trở nên vợ chồng, họ có trở nên kết ước với nhau. Quý vị, câu chuyện vừa rồi nó không chỉ là cái câu chuyện tình đẹp, nó phản ánh một cái điều đơn giản nhưng sâu sắc: tình yêu thật biết chờ đợi. Cũng như vậy đó, tình yêu của Thiên Chúa lớn lao. Trong câu 19 văn nói là Chúa đã yêu chúng ta trước. Ngài yêu trước từ bao lâu? Từ muôn đời về trước. Rồi Ngài kiên nhẫn chờ, Ngài kiên nhẫn chờ đợi dù cho đến bao lâu đi nữa, để có thể gọi chúng ta là của thuộc riêng Ngài. Nếu mà quý vị và tôi hỏi rằng vậy thì mức độ tình yêu của Chúa, Thiên Chúa thấy được ở đâu? Nó mức độ nó như thế nào? Giăng đáp trong câu 9: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Tình yêu của Chúa được bày ra, tỏ ra trong đó. Tôi hỏi quý vị thế này: có ngôn từ nào của con người có thể chạm tới đỉnh cao của sự vô hạn tình yêu của Thiên Chúa không? No. Không có lời nào của con người. Tất cả mọi lời con người nói về mức độ tình yêu của Thiên Chúa nó quá nhỏ bé. Tình yêu này không phải là chỉ để nói, mà để quỳ xuống, để tin nhận và sống trong tình yêu đó. Còn muốn hiểu hết được tình yêu của Chúa ư? Chúng ta đang cố gắng hiểu được một điều không thể thấu hiểu. Chúng ta như đang cố gom tất cả những đại dương vào trong lòng bàn tay. Chúng ta như ôm tất cả không gian vô tận này là điều không ai có thể làm được. Thì cũng vậy, chúng ta không thể hiểu hết tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà tuyệt vời hơn cả là tình yêu Chúa không chỉ dừng lại ở sự chờ đợi. Chúa không chờ. Ngài không chỉ yêu từ xa. Ngài không chỉ yêu trong lòng. Ngài bước vào lịch sử của nhân loại. Và Ngài đã trả giá. Và Ngài đã trả giá. Ngài trả giá không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Và nếu mà phần 1 cho chúng ta biết tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời, thì phần 2 sẽ nâng chúng ta lên cao điểm của bày tỏ tình yêu ấy. Thứ hai, tình yêu thật được bày tỏ trên thập tự giá. Có một người phụ nữ lớn tuổi, suốt nhiều năm liền, cứ mỗi dịp Valentine để nhận được một tấm thiệp mà thấy không ký tên. Mà trên thiệp chỉ có một cái câu ngắn gọn rằng: bạn được yêu thương nhiều hơn là bạn nghĩ. Ngày này, năm này qua năm khác, bà không biết ai là người gửi. Chỉ cho đến khi người chồng qua đời, tình cờ mở một cái ngăn kéo cũ, bà mới phát hiện ra cả một sấp thiệp giống hệt nhau, giống hệt cái câu đó, mà những cái tấm thiệp này chưa đến ngày được gửi đi thôi. Tình yêu thật không phải lúc nào cũng được nói ra, nhưng mà nó luôn hiện diện, nó bền bỉ và được bày tỏ bằng hành động cụ thể. Nhưng người thiếu nữ với cái câu trong câu chuyện với vị hôn phu của mình khiếm thị, cô không có nói nhiều về tình yêu, nhưng mà cô chuẩn bị một chiếc áo cưới có thể phát ra được tiếng động khi bước đi, chỉ để người yêu mình không bị bối rối trong ngày hôn lễ. Nó cũng như vậy đó quý vị ạ. Sứ đồ Giăng không có nói Đức Chúa Trời cảm thấy yêu chúng ta, không, ông nói như vậy. Ông viết trong Giăng nhất đoạn 4 câu 10 như thế này: này, sự yêu thương là tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chính tại đây mà chúng ta đã được dẫn thẳng đến thập tự giá, nơi bày tỏ rõ ràng và đầy đủ nhất, dứt khoát nhất tình yêu của Thiên Thượng. Valentine thì người ta nói rằng anh yêu em hay là em yêu anh hả? Không biết ai trong chúng ta buổi sáng hôm nay, hôm ngày hôm qua có nghe cái câu này không? Nhưng mà phúc âm thì công bố Đức Chúa Trời yêu bạn đến nỗi ban con một của Ngài cho bạn. Có một chàng trai tên là Ted, suốt 7 năm hẹn hò, mỗi lần Valentine anh lại đến đều cầu hôn Janet là người bạn yêu của mình. 7 năm liền anh nhận cùng một câu trả lời: chưa phải lúc. Cái lần gặp cuối Valentine cuối cùng, anh mua một chiếc nhẫn đưa Janet đến một nhà hàng. Lần này thì anh đinh ninh trong bụng rằng nếu mà vẫn là không, anh sẽ tiếp tục cuộc đời của mình mà không có cô. Sau cái món cuối cùng là tráng miệng, Ted thì bây giờ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà anh nhận ra rằng là hình như là Janet cũng có một cái món quà gì đó cho cô ạ, cho anh ạ. Anh mới hỏi rằng vậy thì em mang gì cho anh đó. Janet mở cái hộp ra đưa anh một cái hộp nhỏ. Bên trong là một bức thêu chữ thập do chính tay cô làm, chỉ có một chữ đơn giản: vâng. Vâng, đó chính là điều mà Ted đã chờ đợi suốt 7 năm liền. Thưa quý ông bà anh chị, đó cũng chính là lời của Đức Chúa Trời. Muốn nghe, đứng không theo, đứng theo đuổi không mệt mỏi với tội nhân, đứng hằng mong ước mà chúng ta nghe được chúng ta nói vâng. Nhưng thật khác, Đức Chúa Trời không chờ cho đến khi chúng ta nói vâng rồi mới yêu. Ngài yêu trước, Ngài ban con trước, Ngài bước lên thập tự giá trước. Chiên con đã định chết từ buổi sáng thế quý vị. Cho đến muôn đời tôi cũng không thể hiểu nổi cái câu này. Nhưng mà đây là điều quy thánh chép, đây là điều hội thánh tin, đây là điều hội thánh dạy, và đây là điều chúng ta sáng nay cũng tin. Chiên con đã định chết từ buổi sáng thế. Cho nên từ bây giờ cho đến mãi mãi phải mà ngạc nhiên đi. Có ai khi đem con mình vào đời mà định rằng cho con mình sẽ chết cho người khác không? Không có tình yêu nào như vậy trong thế giới này. Cho nên tôi không phải là sản phẩm của sự tình cờ. Tôi và quý vị không phải là tình cờ mà có mặt trên cái, giống như mình nói là một số người nói là trên hành tinh vô định này. Không. Trước khi mọi vật hiện hữu, trước khi tôi sinh ra, tên tôi đã có trong lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Tên tôi đã có trong tim của Đấng Sáng Tạo. Và vì yêu quý vị và tôi, Ngài đã bước vào lịch sử của nhân loại. Ngài chịu đau đớn, chịu chết để cứu và để khiến cho chúng ta ở với Ngài mãi mãi. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại bản thân mình. Đó là việc của Chúa làm. Bây giờ mình nhìn lại bản thân của mình coi. Mình, quý vị ơi, những tạo vật mà phải nói là mình đầy sự thiếu sót phải không? Ngẫm nghĩ cuối năm âm lịch mình ngẫm nghĩ cũng nhiều thiếu sót lắm. Sáng nay đến đây, một số chúng ta có lẽ chỉ có thích ngồi ở một cái góc đơn sơ nào đó. Mình muốn chỉ lặng lẽ đến và mình muốn chỉ lặng lẽ đi. Nhiều khi mình cũng cảm thấy cô đơn ở dưới chốn đông người chứ hả? Nhiều khi mình cũng cô đơn vì bị bệnh tật chứ hả? Mình cũng cô đơn ngay cả khi nhiều khi ở giữa gia đình, giữa xã hội này nữa ạ. Nhưng mà thế gian thì hỏi rằng bạn đáng giá bao nhiêu. Nhưng mà Kinh Thánh thì hỏi chúng ta một câu sâu sắc hơn: bạn có biết mình giá trị như thế nào trước mặt Đức Thiên Chúa không? Quý quý vị có và tôi có biết mình giá trị như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời không? Phải sững sờ mà nghe sách Tiên Tri Ê-sai 43 chú phán như thế này: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã gọi ngươi bằng tên, ngươi thuộc về ta, vì ngươi quý báu trước mặt ta, được tôn trọng và ta yêu ngươi. Quý vị ơi, mình nghe cái điều này mà thật là đẹp đẽ. Đây là điều chú phán đó, với dân ngài đó. Mình quý giá là vì trong sự tạo dựng chúng ta là người duy nhất, con người mà từ muôn thuở về trước cho đến muôn đời về sau không có một người nào nữa hoàn toàn giống như chúng. Cho nên trong mắt Chúa chúng ta quý giá đến nỗi để đem chúng ta vào lịch sử cứu chuộc thì ba ngôi Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị từ trước khi sáng thế. Nghĩa là ngài tốn không biết bao nhiêu là xương máu của các đầy tớ ngài, và cuối cùng bởi chính sinh mạng của con ngài Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sứ đồ Giăng ông mới đặt câu hỏi như thế này nè: nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì tại sao chúng ta sợ hãi? Nếu ngài yêu chúng ta dường ấy thì tại sao chúng ta thiếu tin cậy? Tại sao tôi nguội lạnh, tôi hời hợt trong phục vụ? Đấng đã yêu tôi và phó chính mình ngài vì tôi. Nếu tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời, nếu tình yêu ấy được bày tỏ trọn vẹn trên thập tự giá, sứ đồ Giăng không cho phép chúng ta dừng đứng xa để chiêm ngưỡng tình yêu ấy. Ông đưa chúng ta thêm một bước nữa, Giăng nhất đoạn 4 câu 11: hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta phải yêu nhau. Cho nên chính lời kêu gọi này đã dẫn chúng ta vào phần thứ ba của sứ điệp sáng nay: phương cách tình yêu phải được bày tỏ. Phương cách tình yêu phải được bày tỏ. Thưa quý anh bạn chị em, sứ đồ Giăng không có khoan nhượng. Ông đã rất thẳng thắn mà nói trong câu 8 rằng: ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời. Và điều này nó cũng nhắc cho tôi và quý vị rằng yêu thương nó không phải là món hàng trang sức. Không thể là có vấn đề, đây không phải là vấn đề có, chọn lựa là có nên thương người này không hay không, thương người kia hay không, không có. Đây không phải là sự chọn lựa, đây là mạng lệnh. Và đây, yêu thương là bằng chứng của đời sống người theo Chúa. Chúng ta có thể có kiến thức đó, chúng ta có thể có chức vụ đó, có sự sinh hoạt trong hội thánh đó, nhưng nếu thiếu tình yêu thương thì theo lời Giăng chúng ta chưa thật sự biết Đức Chúa Trời. Valentine ấy, thì người ta thường tập trung vào người mình yêu, nhưng Kinh Thánh thì mở xa hơn. Kinh Thánh nói gì? Hãy yêu thương nhau trong gia đình, trong hội thánh và trong đời sống hàng ngày. Và Giăng viết tiếp trong câu 12 như thế này: chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Là sao? Là thế gian có thể không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt, nhưng họ nhìn thấy đằng sau tất cả những con cái của tình yêu đó, nó phải thể hiện ra tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ phải nhìn thấy ngài trong qua chúng ta, thưa quý vị. Sáng nay, nếu ai trong chúng ta đang tìm kiếm tình yêu, nhìn lên đâu quý vị? Nhìn lên thập tự giá. Nếu quý vị và tôi là những người đã nhận được tình yêu, hãy chia sẻ tình yêu ấy cho người khác. Hoa nó sẽ tàn, quà nó sẽ cũ, nhưng tình yêu đến từ Đức Chúa Trời qua chúng ta là tình yêu đời đời. Giáo phụ Jerome ông kể lại rằng khi sứ đồ Giăng về già, thân thể yếu đuối cho nên ông không đi vững nữa. Ông phải có người dìu đến nhóm họp với hội thánh, và mỗi lần ông đứng lên, ông nói lời khích lệ, ông chỉ lặp lại có mỗi một câu, mỗi lần mỗi một câu: hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương nhau. Khi được hỏi tại sao ông lại cứ luôn nói như vậy, thì ông mới trả lời rằng, dân mới trả lời, đây là mạng lệnh của Chúa. Và nếu chỉ điều này được thực hiện thôi cũng đã quá đủ rồi. Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương nhau. Mà tại sao dân lại xác quyết như vậy? Bởi giữa một cái thế giới thù hận, giữa một cái thế giới tranh chiến và đổ vỡ, những con người được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời mà không gần gũi Chúa, không suy niệm cái tình yêu của Chúa, không thể phản ánh cái tình yêu ấy cho người chung quanh. Khi đến lúc phải đưa ra một cái quyết định mang tính chiến lược, Chúa Giê-xu đã chọn một cái phương cách mà mình phải suy gẫm. Ngài sai các môn đồ đi, Ngài không có sai đi từng người riêng lẻ, mà Chúa sai đi sao? Chúa sai họ đi từng cặp. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó, Chúa sai các môn đồ đi từng cặp. Mình nghĩ, tôi nghĩ nếu mà Chúa sai đã 72 môn đồ mà Chúa sai đi cái 72 riêng lẻ thì chắc có lẽ được nhiều hơn chứ. Nhưng Chúa nói không, đi hai người một cặp thì đi chỉ có là 36 cặp thôi. Tại sao Chúa lại sai họ đi từng cặp vậy? Là để họ cùng đồng hành với nhau, để cùng họ cùng nâng đỡ nhau, để có thể giúp nhau trong những khiếm khuyết của nhau, phải không? Quý vị, điều này nhắc nhở tôi và quý vị đó, phục vụ Chúa không phải là con đường đơn độc. Mình không có phục vụ Chúa trong cô đơn. Và điều này cũng không thể bị bỏ quên trong hôn nhân. Trong hôn nhân sao? Hôn nhân là nơi tình yêu bày tỏ rõ nhất khi vợ chồng cùng bước đi với Chúa, cùng đồng hành với nhau trong đời sống và trong sự phục vụ. Quý vị, nếu quý vị có để ý không, hội thánh nào mà có nhiều cặp á, mà vợ chồng mà yêu thương nhau đó, mà cùng hầu việc á, ồ, hội thánh nó mạnh mẽ lắm quý vị ơi. Đó là hội thánh được chúc phước á. Vì thế Valentine vượt trên những tình yêu tầm thường, nhắc cho cặp các cặp vợ chồng của chúng ta, quý vị ơi, không chỉ yêu để tìm hạnh phúc cho riêng mình, những yêu để cùng nhau bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho thế giới chung quanh. Và trong chính trong cái ánh sáng đấy, lời Chúa trong Dân Nhất đoạn 4 câu 12, nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở đâu? Ở trong chúng ta. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, ở tại đây nè quý vị. Sáng nay bước đây, bước vào trong này, mình ngồi xuống trong yên lặng, người anh em bên cạnh chúng ta có thể coi rất đơn sơ, như là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng một gia đình, chúng ta cùng một đức tin, chúng ta cùng một sự trông cậy. Nếu Đức Chúa Trời đã chấp nhận tôi và yêu tôi trong Chúa Giê-xu, thì sao tôi không yêu anh em mình khi họ cũng đang ở trong Chúa Giê-xu? Đến nhà thờ thôi thì chưa có đủ. Chung với tín với Chúa không chỉ là chỉ để có đi nghe lời Chúa. Nhờ ơn Chúa, Hội Thánh Austin sẽ trở thành Hội Thánh được sai đi để yêu thương. Sai đi để yêu thương. Yêu thương nó bắt đầu từ đâu? Bắt nguồn từ Chúa. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ ngay bên cạnh chúng ta, trong gia đình, trong Hội Thánh và trong cộng đồng chúng ta đang sống. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 13 chép như thế này: nếu bây giờ còn có ba điều này, đức tin, trông cậy và tình yêu thương, bây giờ chỉ còn có ba điều này, đức tin, trông cậy và tình yêu thương, nhưng điều nào trọng hơn hết? Nhưng điều trọng hơn hết trong ba điều đó là tình yêu thương. Lời Chúa Minh muốn nhắc và tôi vào cái gì ở đây? Đức tin sẽ không còn cần thiết nữa khi chúng ta đã gặp Chúa mặt đối mặt. Sự trông cậy cũng sẽ thôi khi điều chúng ta trong đời đã được ứng nghiệm trọn vẹn ở trong nước trời. Nhưng tình yêu thương thì không bao giờ chấm dứt. Tình yêu thương là điều sẽ còn lại mãi, sẽ có trong đời này và sẽ còn lại mãi trong cả cõi đời đời. tình yêu thương.
Thế thì tại sao mình không có yêu thương nhau ngay từ bây giờ? À? Mình cũng không có phải đợi người khác yêu mình rồi rồi mình mới yêu họ. Mình cũng không có cần phải đợi người khác tốt hơn rồi mình mới yêu họ. Mình cũng không cần đợi mình khi nào tôi có đủ điều kiện tôi mới yêu. Yêu trước như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước. Đây là điều đẹp đẽ của con dân Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Mình có thể thực hiện như thế nào trong hội thánh của Austin chúng ta? Một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một sự giúp đỡ cho người già, cho người lớn tuổi, người cao niên, một sự chăm sóc cho người bệnh. Tôi nghĩ đến lúc mình phải gọi thăm anh Duyên đó, vì chị đang ở trong bệnh viện đó. Cầu nguyện cho họ. Tất cả những điều đó không phải là việc làm việc thiện đâu quý vị ơi, mà nó là đời sống của con cái của tình yêu được bày tỏ. Nhờ sức Chúa để kiên nhẫn hơn với vợ chồng, mình bao dung đi, tha thứ đi. Mình tha thứ, mình bao dung hơn với con cái của mình đi. Mình bớt nóng giận đi, bớt tranh luận vô ích đi. Gia đình, hội thánh phải trở thành nơi Chúa Giêsu gặp gỡ. Hội thánh phải là nơi Chúa Giêsu được kinh nghiệm. Gia đình và hội thánh phải là nơi Chúa Giêsu được phản chiếu. Vì tình yêu chân thật đến từ Đức Chúa Trời, tình yêu chân thật được bày tỏ trên thập tự giá, và tình yêu chân thật phải được bày tỏ cho nên lời Chúa hôm sáng hôm nay chỉ cho chúng ta một điều thôi: hỡi những người được yêu thương, hãy yêu thương. Hỡi những người được yêu thương, hãy yêu thương. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta cứ lòng về Chúa cầu nguyện. Lời cha kính yêu của chúng con, Chúa dạy cho chúng con hai điều quan trọng trong đời sống: thờ phượng Chúa trên hết, phải yêu thương anh em mình. Hai điều răn Chúa dạy cho chúng con, và Chúa cũng nhắc lại để Chúa ban cho chúng con điều răn mới: yêu thương nhau. Lời Chúa nhắc cho chúng con buổi sáng hôm nay, trong những sự thiếu sót của chúng con và những sự thiếu sót của anh em mình, xin Chúa cho chúng con bày tỏ trên hết là tình yêu thương. Nó đến từ chính Chúa là tình yêu thương. Con cảm ơn Chúa. Xin giúp cho chúng con trong những sự thiếu sót của mình. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.